Kính bạch trên thầy, chứ con xưa ở cái trang 267. Kính bạch thầy, ở đây nói là ngày thường ni chúng phải y luật sư biết giới kinh hai bộ tăng ni, và trong ba tháng hạ phải y luật sư hiểu rõ tạng luật. Kính bạch thầy, kính bạch thầy, cho con thưa là cái vị luật sư này là bên tăng hay là bên ni ạ?
Chúng mình đang học đấy, nói về ni chúng thì bây giờ luật sư phải biết giới kinh hai bộ tăng và ni. Thế bây giờ con định hỏi gì?
Kính bạch thầy, chứ con thưa là cái vị luật sư này là bên tăng hay bên ni ạ?
Phải y luật sư.
Thì
bây giờ ni thì y bên ni và tăng thì y bên tăng, nhưng mà ni không có người biết luật thì phải y về bên tăng.
Thầy, nhưng mà đây nói là ngày 3 tháng hạ phải y luật sư hiểu rõ tạng luật. Nếu ta chán nghịch ba vật đề, vậy thì coi như cái gì mà chủ pháp sự đó là phải thông được tạng luật. Mà thế đấy, nào gọi là thông tạng luật vậy thầy?
Học cả tạng luật. Tạng luật tức là cả cái bộ Đà Mua Đức đó, cả bộ. Chứ chúng mình là có tứ phần, bốn phần. Chúng mình là chỉ ni biết của ni, tăng biết của tăng, rồi phòng xá, rồi yết ma. Đấy, đáng lẽ ra cái vị luật sư này phải biết cả tạng, thông cả tạng luật.
Nhưng mà thầy, cái quyển tóc yếu của thầy như chẳng hạn như cái quyển này đủ cả bốn phần luôn mà thầy.
Nhưng mà
phần tác, phần chỉ có đủ mà.
Cái này của mình là chỉ có ni thôi, chứ không có luật của bên tăng.
Thưa thầy, là cái chuyện mà nói là ngày thường ni chúng phải y luật sư biết giới kinh hai bộ tăng ni, ít nhất cũng phải thông suốt bổn giới tỳ kheo ni. Bổn giới đây có nghĩa là cái chủng giới,
tức là 348 giới của mình.
Dạ, chỉ biết cái đó thôi.
Thì ít nhất thì là phải biết luật của mình, 348 giới.
Kinh là sao vậy thầy? Ở trên đó là y luật sư biết giới kinh hai bộ tăng ni.
Dạ, giới kinh tức là bộ bên tăng 250 giới, bên ni 348 giới.
Thôi Di Đà Phật, con kính bạch thầy, nhưng vừa xong thầy dạy là bộ an cư thì mình phải y vị luật sư là thông tạng luật, ni thì mình y bên ni, còn tăng thì bên y bên tăng. Con kính bạch thầy, bây giờ ví dụ như bên ni mình có người làm đề ngũ luật sư thì mình y vị tỳ kheo ni đó ạ, con kính bạch thầy.
Nếu bên ni có đệ ngũ luật sư thì sao?
Thì mình có y người đó không ạ?
Thì mình y
nếu mà
đó.
Bên ni mình có thì dĩ nhiên là mình y về bên ni của mình.
Thì con kính bạch thầy, còn có giới là không tăng an cư thì vậy là mình thành bên tăng làm gì ông bạch thầy?
Thì
bạch thầy nhé,
cái luật về bát kính pháp thì mình phải an cư cái chỗ có tăng để
người...
bên tăng người ta kiểm soát mình. Chứ còn luật đấy thì mình học về cái vị của mình.
Vì chủ pháp sự thì là vị đệ ngũ luật sư ni cũng được. Con để chúng con sang thỉnh bên tăng làm.
Do bên ni, nhưng mà phải có ở cái chỗ có tăng. Để bên tăng, dù mình vị ni có học giỏi đến đâu, nhưng mà bên tăng người ta vẫn kiểm soát.
Con kính bạch thầy, vậy bây giờ mình thỉnh vị làm gì trong mùa hạ? Làm chủ pháp sự, đệ ngũ luật sư thì con đi rồi ạ?
Mình có đệ ngũ
cầu giáo thọ,
mình có luật sư của mình.
Thế giờ mình thỉnh tăng thì thỉnh vị đó để làm gì con kính bạch thầy? Được,
bởi vì cái luật của bên đi là phải ở dưới cái sự kiểm soát của bên tăng.
Con kính bạch thầy, con hiểu, nhưng mà trong mùa an cư vị tăng đó sẽ làm mình thỉnh làm gì
giáo
nếu...
thỉnh làm giáo thọ.
Nửa tháng mình cầu giáo thọ
để các ngài giảng. Thường thường các ngài chỉ bảo vào cho bên ni đừng có buông lung. Các ngài chỉ dạy một câu nhưng mình cũng phải y giáo ngài.
Mà mình bên ni mình á, có ni là luật sư rồi, nhưng mà tới cái mùa an cư cũng phải đến bạch tăng xin phép cho mình an cư.
Và thầy cho con thưa cũng trang 268. Dạ, cái phần đó là nếu thọ 7 ngày
thọ 7 ngày.
Dạ. Nếu thọ 7 ngày mới 3 ngày trở về mà việc chưa xong, cho bạch xin thọ tiếp 4 ngày. Nếu vẫn chưa xong, cho bạch tiếp 7 ngày nữa. Thầy giảng cho con cái đoạn đó đi bạch thầy. nguyên cái này là cái ý nói sao?
Bây giờ Diệu Mỹ xin 7 ngày.
Dạ.
Mà Diệu Mỹ mới có 3 ngày đã về.
Dạ.
Tức là mình còn của mình được phép 4 ngày nữa. Thế cho nên bạch trong chúng xin ra tiếp 4 ngày nữa.
Dạ.
Mà nếu liệu 4 ngày mình không đủ thì mình bạch mình xin ra 7 ngày.
Đấy.
Hoặc là mình 4 ngày rồi mình lại bạch tiếp 7 ngày nữa cũng được.
Kính bạch thầy, có nghĩa là mình về chúng là bắt buộc mình phải bạch lại mình đi tiếp. Có nghĩa là đây này nói là trở về, việc chưa xong thì cho xin bạch họ tiếp 4 ngày. Nhưng mà đầu tiên con nó bạch 7 ngày rồi.
Bạch 7 ngày rồi.
Dạ, nhưng mà
mình đi có 3, mình dạ, còn 4.
Dạ.
Cho nên về mình bạch 4 ngày nữa. Mình bạch 4 ngày để mình đi ra, mình lấy cái phần của mình cũ.
Cho đủ.
À, thế rồi nếu mà mình vẫn chưa xong, mình bạch tiếp 7 ngày nữa cũng được.
Vậy có nghĩa là con còn cộng thêm 4 ngày đó, rồi con cộng 7 ngày tới nữa là thành 11 ngày.
Nhưng mà 4 ngày mình phải về, rồi mình bạch tiếp nữa 7 ngày.
Kính bạch thầy, con thưa thầy là, nhưng mà đầu tiên con đã bạch đi 7 ngày rồi, con về 3 ngày thì coi như là con vẫn còn trong cái thời gian 7 ngày,
còn
tại
còn
sao con phải
ngày
bạch nữa? Dạ, còn 4 ngày nữa.
Nhưng mà con thì con đi con phải có lời, con bạch cho tôi còn 4 ngày nữa tôi xin phép tôi ra.
Dạ.
Để lấy nốt 4 ngày của mình.
Dạ, dạ.
À. Em xin thắc mắc là trường hợp trong mùa an cư á, mà nếu mà cha mẹ mình bệnh mà mình có duyên đó phải về mình nuôi tới quá 40 ngày thì như vậy người đó có mất tuổi hạ không ạ?
Ở đây nói là ni chỉ được ra 7 ngày thôi. Nếu mà thọ nửa tháng hay một tháng ấy, là ni không có phép mà. Đấy. Thế nhưng nếu tăng yết ma cho thì được. Đấy.
Như vậy nếu mình muốn về nuôi mẹ bệnh là phải có tăng yết ma mới được phép đi quá 40 ngày.
Tăng yết ma cho phép.
Thì 40 ngày thì được còn tuổi hạ, mà trên 40 ngày không
đấy,
có tuổi
quá thì là mất tuổi.
Dạ, nhưng mà không có tội rồi thầy.
Ừ.
Con thưa cái câu sư cô vừa mới hỏi ở luật thập tục, mà nếu vì cha mẹ bệnh hoặc những nhân duyên bắt buộc không thể trở về đúng hẹn, Phật dạy không mất tuổi hạ. Con kính bạch thầy, ở đây nói là mình có duyên mà chăm cha mẹ bệnh thì mình đi không đúng hẹn trở về mình vẫn được tuổi hạ không?
Thì đấy, để không mất tuổi. Nhưng mà nếu mình ở ngoài quá nửa thì mình vẫn mất tuổi.
Không đúng hẹn đây là không đúng hẹn 7 ngày thôi phải không ạ?
Ừ.
Chứ không đúng hẹn đây là chỉ có 7 ngày. Ví dụ mình bạch 7 ngày mà mình đi quá 10 ngày mà vì duyên nuôi cha mẹ bệnh thì không mất tuổi hạ.
Cha mẹ bệnh nhưng mà trong chúng người ta phải cho phép.
Dạ. Yeah. Cái hàng đầu đây nè bà thầy. Dạ. Yeah. Đó. Là nuôi cha mẹ mà trở về không đúng hẹn thì không mất tuổi hạ, là với điều kiện là mình bạch có 7 ngày thôi mà mình đi 10 ngày thì mới gọi là không mất tuổi hạ, phải không ạ?
Nếu vì cha mẹ hoặc duyên không thể trở về đúng hẹn đó thì nếu mà là vì việc cần yếu mà trong chúng người ta cho phép thì mình không mất tuổi hạ. Nhưng mà vật cái việc cần yếu, thiết yếu.
Nhưng mà trong vòng 40 ngày thôi thì mới được, mới tính là không mất tuổi hạ, phải không ạ?
Cái gì?
Ý con nói là thí dụ bây giờ đó.
Nếu mà cô đi quá ngày thì dĩ nhiên là cô mất hạ.
Yeah.
Kính bạch thầy, cái phần số 5 á bạch thầy, mà trang 269 á, nói là nếu thọ đàn diệt thỉnh an cư, vậy tùy theo ni mình được phép cho thỉnh an cư ở nhà đàn diệt hả bà thầy? Thì có nghĩa là con ví dụ như có một Phật tử nào thỉnh con tới an cư nhà người ta, con được phép đi. Trang 69 đầu
269.
Dạ, cái đầu số 5 đó luôn đó.
Đàn diệt thỉnh an cư.
Dạ, thì dạ, con muốn hỏi là như thí dụ như trường hợp con là tùy theo ni, mà nếu có cô Phật tử cô thỉnh đến nhà cổ mình an cư thì cho phép con được đến đó an cư
cũng được, nếu cái hoàn cảnh cần. Đấy, thì mình được phép lấy một phòng ở nhà người ta coi như an cư ở một phòng.
Kính bạch thầy, nhưng mà ni đâu được phép tâm niệm an cư một mình, ni không được phép tâm niệm an cư là sao?
Thì bây giờ mình bạch an cư mà tôi xin an cư ở cái chỗ đó.
Phép con thưa trường hợp, ví dụ như bây giờ có, ví dụ như có 3-4 cô, ví dụ có 3-4 cô tỳ kheo ni đi về ở tại nhà, tại về ở tại chùa, cái chùa nhỏ rồi xin bạch tòng an cư, mà bên kia nhất định người ta không cho, người ta bắt mình phải vào chùa người ta để an cư. Thì như vậy mà mình không ở nổi được cái chùa đó thì mình có mất
rồi. Thì nói lại, bạch thầy, ba cô tỳ kheo ni
thì đến xin tòng hạ an cư tại cái chùa bên ni kia, nhưng mà chùa ni đó thì nhất định bắt ba cô này phải vào chùa đó an cư, chứ không cho an cư ở cái thất liên. Dạ, mà mấy cô thì cái duyên sự là không ở được nơi đó, thì như vậy có mất an cư không ạ? Không ở được cái chùa của mà người ta
thì đã phải xếp đặt ngay từ lúc bắt bạch an cư, chứ đâu có nửa chừng mà bỏ. Phải xếp đặt từ trước, ở được hay không ở được phải xếp từ trước, xếp rồi mới bạch.
Nhưng mà đấy, khi ở rồi mình thấy chỗ đó không giữ giới được, mình đành phải đi chỗ khác để bạch
an cư. Nếu mà mình ở mà có chuyện xảy ra thì Phật cho phép đổi chỗ.
Dạ, thì đổi chỗ mới là mình chỉ xin tòng thôi mà họ không cho, vậy thì mình có mất cái tuổi hạ, có mất an cư không ạ?
Cháu xin thầy không hiểu.
Nghĩa là con thưa thầy, thí dụ bây giờ ba vị tỳ kheo ni đó đến cái chùa A đó để xin bạch an cư, rồi ở nửa tháng thấy là không giữ giới được, bây giờ mới đi ra ngoài ở cái thất, chỉ xin là tòng an cư ở đó thôi. Thì cái chùa, cái người chùa trong chùa đó, các vị người ta không đồng ý, bắt ba vị là phải ở cho hết mùa hạ, nhưng mà không giữ giới được, cho nên ba cô phải đi. Như vậy thì ba cô đó có mất tuổi hạ không?
Nhưng mà trong cái, trong luật đây Phật bảo vào cái hoàn cảnh đấy, nếu có những thiếu lương thực, thiếu thuốc men, kiến trùng, nghĩa là ở cái hoàn cảnh mình không ở được, Phật cho rời đi chỗ khác, mà cái người chủ hạ người ta không cho mình được cứ phép cứ đi.
Rồi ba cô tự bật an cư với nhau cũng được.
Dù đàn Việt không chịu, cứ bỏ đi, mình đi an cư nơi khác. Đây là nói đàn Việt. Nhưng mà ở chùa thì cũng thế, mình ở cái chỗ mình không thể ở được, nhưng mà phải có lý do chính đáng.
Cô Quan Nghiêm nói đó, mình biết cái chùa mới đầu mình không biết, thì mình đến mình xin an cư, nhưng mà sau đó mình biết ở một môi trường không giữ giới luật được thì mình xin đi, nhưng mà các ngài chủ pháp sự đó, ngài ta không cho mình đi
thì mình cứ đi.
Dạ,
đó. Mình cứ, mà nếu mà lý do chính đáng thì mình không phạm tội.
Kính bạch thầy, cứ đi thì mình về cái tháp hay một cái ngôi chùa nào có ấy thì mình bật nơi đó, hoặc mình tự tâm niệm mình an cư được không bạch thầy? Tiếp tục hay là mình phải hậu an cư, mình bỏ nơi đó mình đi?
Cái chuyện tiếp, cái chuyện tâm niệm ấy thì nghe nói là bên đi không được. Thế bây giờ làm sao lại còn tâm niệm?
Thế nên con mới tính là nếu cái vị ra như thế thì có mất an cư không, có mất tuổi hạ
hậu an cư. Ví dụ như mấy ngày an cư ở nơi cái nơi đó là con bỏ, con hậu an cư lại thì được không bạch thầy? Có nghĩa là ba cô hoặc hai cô đó thấy cái môi trường nó không được mở chừng khoảng nửa tháng, cái là xin ta không cho đi,
đi ra nơi khác.
Dạ, thì tụi con sẽ bỏ cái chỗ đó, không tính cái mùa, cái ba nửa tháng an cư đó, mà con trở lại chỗ khác, con bạch hậu an cư
thì được chứ sao không được.
Chùa khác nữa thì mình không ở chùa khác, ở thất
thì ở thất thì đó thì bạch hậu an cư, cùng đối nhau bạch an cư mà hậu an cư.
Thì bởi vì thân đi ở chỗ khác.
Bỏ cái chỗ đó,
ba vị tự bạch nhau an cư với nhau, chứ đâu có tòng tăng, đâu có nương tăng, đâu có tòng ni nào đâu mà thành an cư.
Ba vị bạch với nhau thì cũng được, cũng được. Đâu có trong luật cho phép ba người, hai người cũng được. Chỉ có an cư một mình thì không được.
Tiếng bạch thầy, còn thí dụ như hai tỳ kheo ni hoặc ba tỳ kheo ni mà đối nhau bạch an cư, có nghĩa là mình đối nhau bạch an cư như thượng tòa đối thượng tòa, còn cái vấn đề tòng hạ cũng vẫn phải tòng cái vị pháp chủ.
Thì phải có một nơi để mình nương, phải có một nơi để nương.
Nương có nghĩa mình chỉ đến mình thưa cái vị đó, xong rồi mình về mình đối với nhau mình bạch an cư thôi, chứ không phải mình đối cái vị pháp chủ đó mình bạch.
Thì mình đối với nhau.
Dạ.
Với nhau.
Người đó đã, cái người chủ phát sự cái chùa đó không cho ra, ba vị đó tự thấy không giữ giới được mới phải đi ra để an cư riêng. Thì an cư riêng như thế thì cái người chủ pháp sự kia đâu có cho mình bạch, đâu có cho gì đâu, cho nên mình
nghe
không có chủ pháp
không
sự.
Cho, nhưng mà mình bởi vì là cái chỗ bậy thì mình cứ đi.
Yeah.
Có những cái chuyện cho đến nhiều kiến nhiều trùng mình cũng được phép bỏ đi. Thế rồi nhưng mà cái chỗ mình đến mới ấy, thì mình phải tìm cái chỗ nơi để mình ý chỉ.
tim.
Dạ, có một sư cô nhờ con thưa thầy một câu là, ví dụ như có một cô đó cổ xin chuyển hạ, có duyên sự xin chuyển hạ đi nơi khác, nhưng mà cái đường xa cho nên cách một đêm mới về tới cái nơi mà mình định về để an cư, như vậy có mất hạ hay có làm sao không, con kính bạch thầy?
Con vừa nói là bởi vì đường xa bắt buộc phải đi cách một đêm.